Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Twin Thieves: How Great Leaders Build Great Teams là một cuốn sách về lãnh đạo và xây dựng đội nhóm, được viết theo dạng kể chuyện, kết hợp với các nguyên tắc thực hành. Tác phẩm xoay quanh đội bóng bầu dục trung học Westlake Aviators, nhưng mục tiêu của nó không chỉ dành cho thể thao. Thông qua hành trình đối mặt với thất bại, áp lực và những thời khắc hụt hơi, sách chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất của một tập thể thường không nằm ở đối thủ bên ngoài, mà ở hai nỗi sợ bên trong, là sợ thất bại và sợ bị phán xét. Từ đó, tác giả phát triển một cách nhìn về lãnh đạo dựa trên niềm tin, sự kết nối và trách nhiệm. Cuốn sách hướng tới huấn luyện viên, nhà quản lý, doanh nhân, giáo viên và bất kỳ ai muốn xây dựng một nhóm người gắn bó hơn, kỷ luật hơn và có khả năng phát huy tốt hơn trong áp lực thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai nỗi sợ bên trong mới là đối thủ lớn nhất của một đội ngũ. Điểm trung tâm của cuốn sách là khái niệm Twin Thieves, tức hai kẻ trộm, sợ thất bại và sợ bị phán xét. Tác giả cho rằng nhiều đội nhóm không thua vì thiếu năng lực, mà vì bị hai nỗi sợ này bào mòn từ bên trong. Khi con người lo bị chê, họ ngại thử điều mới, ngại nhận trách nhiệm và thường chơi an toàn. Khi sợ thất bại, họ dễ co lại trước những thời điểm quan trọng và mất đi sự rõ ràng trong quyết định. Cuốn sách dùng hành trình của đội Aviators để cho thấy một tập thể chỉ thật sự tiến bộ khi gọi đúng tên những lực cản tinh thần này. Ý nghĩa thực tế của lập luận nằm ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ chỉ trích kết quả sang xử lý nguyên nhân. Thay vì chỉ hỏi ai mắc lỗi, sách buộc người đọc nhìn vào môi trường tâm lý đang khiến mọi người tự bảo vệ mình hơn là cống hiến hết khả năng. Đây là nền tảng để lãnh đạo xây dựng một văn hóa đủ an toàn để con người dám phát triển. Thứ hai, lãnh đạo giỏi được đo bằng khả năng lắng nghe và kéo người khác lên. Cuốn sách xem lãnh đạo không phải là việc nói nhiều hay kiểm soát chặt, mà là khả năng lắng nghe, hiểu người khác và nâng họ lên bằng trách nhiệm rõ ràng. Một trong những ý quan trọng là accountability, không phải gọi ai đó ra trước đám đông để làm họ xấu hổ, mà là gọi họ lên, tức giúp họ nhìn thấy tiêu chuẩn cao hơn và chịu trách nhiệm tốt hơn. Cách tiếp cận này quan trọng vì nhiều đội nhóm thất bại khi lãnh đạo dùng áp lực để ép người khác thay đổi thay vì xây niềm tin để họ tự muốn tiến bộ. Sách cũng nhấn mạnh rằng lãnh đạo tốt không chỉ sửa sai ở bề mặt mà phải xây những cuộc trò chuyện thật, nơi con người được nói ra nỗi lo và được dẫn dắt bằng sự tôn trọng. Điều này làm cho vai trò của người lãnh đạo trở nên gần với người kiến tạo môi trường hơn là người ra lệnh. Trong bối cảnh đội nhóm, lãnh đạo như vậy giúp giảm phòng thủ, tăng hợp tác và tạo ra sự chủ động từ bên trong. Thứ ba, văn hóa đội nhóm được xây từ tình yêu, sự kết nối và tinh thần đồng đội thực chất. Một chủ đề nổi bật của sách là văn hóa đội không hình thành từ khẩu hiệu mà từ cách con người đối xử với nhau mỗi ngày. Tác giả nhấn mạnh những đội mạnh nhất không chiến đấu vì ghét đối thủ mà vì họ yêu đồng đội và muốn bảo vệ nhau. Chính sự gắn kết này tạo ra độ bền tâm lý mà nỗi sợ không thể tạo được. Khi các thành viên cảm thấy mình thuộc về một tập thể thực sự, họ dễ chấp nhận khó khăn hơn, làm việc vì mục tiêu chung hơn và ít rơi vào tâm thế cá nhân. Cuốn sách cũng chỉ ra rằng xây văn hóa không phải là việc làm một lần, mà là chuỗi lựa chọn lặp lại trong cách giao tiếp, kỷ luật, hỗ trợ và phản hồi. Điều này rất quan trọng vì nhiều tổ chức nói về tinh thần đội nhóm nhưng lại thưởng cho hành vi cá nhân ích kỷ hoặc cạnh tranh nội bộ bằng cách đặt tình yêu và kết nối vào trung tâm. Sách đề nghị một cách xây đội bền vững hơn, nơi con người không chỉ cùng làm việc mà còn cùng chịu trách nhiệm cho nhau. Thứ tư, những hệ thống tốt quan trọng hơn cảm hứng hay khẩu hiệu lãnh đạo. Cuốn sách có một quan điểm rất rõ là lãnh đạo hiệu quả cần hệ thống, không chỉ là hy vọng hay những câu nói truyền cảm hứng. Tinh thần này được cô đọng qua ý rằng lãnh đạo tồi có hy vọng, lãnh đạo trung bình có khẩu hiệu, còn lãnh đạo xuất sắc có hệ thống. Hệ thống ở đây là các cách làm được lặp lại, giúp đội nhóm duy trì tiêu chuẩn ngay cả khi cảm xúc lên xuống. Điều này đặc biệt hữu ích vì mọi tập thể đều có lúc hưng phấn, nhưng chỉ những tổ chức có cấu trúc rõ ràng mới giữ được chất lượng khi áp lực tăng cao. Sách cho thấy kết quả bền vững không đến từ một bài nói chuyện hay, mà từ thói quen, quy trình và nguyên tắc được thực hành đều đặn. Nói cách khác, văn hóa và thành tích không tách rời nhau vì cách một đội làm mọi việc cũng quan trọng, như việc họ làm gì. Đây là một góc nhìn thực dụng, phù hợp với những ai cần biến triết lý, lãnh đạo thành hành động cụ thể, thay vì chỉ dừng ở cảm hứng ngắn hạn. Cuối cùng, từ sân bóng đến doanh nghiệp, trường học và đời sống lãnh đạo, dù câu chuyện diễn ra trong bối cảnh bóng bầu dục trung học, giá trị của cuốn sách vượt ra ngoài thể thao. Tác phẩm được thiết kế như một playbook cho bất kỳ nhóm người nào muốn tối đa hóa tiềm năng từ doanh nghiệp, giáo dục đến huấn luyện và quản lý tổ chức. Lý do là các vấn đề mà sách bàn tới như sợ sai, sợ bị đánh giá, thiếu trách nhiệm, giao tiếp kém và văn hóa rời rạc đều là vấn đề phổ biến ở nhiều môi trường khác nhau. Cấu trúc kể chuyện khiến những ý tưởng này dễ tiếp nhận hơn so với một cuốn sách lý thuyết thuần túy, nhất là với người thích học qua tình huống thực. Đồng thời, việc bám vào một đội bóng giúp các nguyên tắc lãnh đạo trở nên cụ thể, dễ hình dung và dễ chuyển hóa thành hành vi. Điểm mạnh của sách nằm ở chỗ, nó không chỉ nói về động lực mà còn nói về cách xây con người và xây tập thể trong điều kiện áp lực thật. Vì vậy, giá trị ứng dụng của nó tương đối rộng và không bị giới hạn trong một lĩnh vực duy nhất. Kết luận The Twin Thieves phù hợp nhất với huấn luyện viên, nhà quản lý, doanh nhân, giáo viên và những người đang dẫn dắt một nhóm nhưng cảm thấy tập thể của mình chưa phát huy hết khả năng. Cuốn sách cũng đáng đọc với bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về động lực tâm lý trong đội nhóm, đặc biệt là cách sợ thất bại và sợ bị phán xét âm thầm làm giảm hiệu suất. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ khuyên người đọc nên tự tin hơn, mà chỉ ra cách xây văn hóa, cách dẫn dắt bằng lắng nghe và cách biến trách nhiệm thành một hành động nâng đỡ thay vì làm nhục. So với nhiều sách lãnh đạo khác, cuốn này nổi bật ở hình thức kể chuyện dễ tiếp cận và ở việc kết hợp cảm xúc với hệ thống thực hành cụ thể. Nó không xem lãnh đạo như một tập hợp khẩu hiệu, mà như một năng lực được rèn qua quan hệ, kỷ luật và môi trường phù hợp. Chính vì vậy, đây là cuốn sách hữu ích cho cả người mới học lãnh đạo, lẫn những người đã có kinh nghiệm nhưng muốn nhìn lại cách mình đang xây đội ngũ. Nếu bạn muốn ủng hộ Lucas Jardine, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!